Có người nói tại người đó giàu họ vui, còn người kia nghèo họ khổ, phải vậy không? Có những người giàu mà họ có vui không? Nếu họ giàu giàu mấy đi nữa mà có một đứa con, hai đứa con nó xì ke ma túy thì vui không? Thì như vậy giàu cũng vẫn khổ. Như vậy thì cái khổ, cái vui là tùy tâm. Giả sử người đó nghèo, cơm ngày hai bữa đạm bạc, nhưng mà tâm họ không tham, không sân, không si, thì họ vui họ khổ? Họ vẫn là vui. Như vậy thì cái vui hay cái khổ là tùy tâm, chứ không phải tùy cảnh. Đó. Cảnh giàu đẹp mấy mà tâm ta bất an cũng không vui, còn cảnh không đẹp mà tâm ta an cũng thấy vui. Như vậy thì cái trọng tâm là lòng mình, chứ không phải ở cảnh. Mà lâu nay chúng ta hay tìm cảnh, chứ không có hướng về tâm, phải không? Chứ tìm cảnh cho an, mà cảnh nào an đây? Quý vị thấy có cảnh an không? Có nhiều người cứ nói ở nhà phiền não quá tu không được, mong vô chùa tu cho nó an, phải không? Rồi vô chùa cái bị huynh này chê, huynh kia rầy, lúc đó an không? Thì cũng không an nữa. Bây giờ vô chùa không an, tính gì đâu tu cho an đây? Chỗ nào? Lên trên núi. Lên núi tu cho an. Mà lên núi cái mai hết gạo, mốt hết nước, bữa kia hết củi, cứ là củi gạo nước là hoài, cũng không an luôn. Như vậy thì đi đâu cho an? Như vậy thì thấy rằng không có cái an khi lòng mình chưa an. Vì vậy mà chúng ta ở đâu tâm chúng ta biết an thì các việc đều tốt, các việc đều an. Chứ còn muốn tìm nơi này nơi kia thì không chắc. Cho nên ở trong đây Ngài nói một câu rất là rõ: ví như sanh trong nhà quốc vương, nhất định nối nghiệp quốc vương, phát tâm hướng Phật đạo là sanh nơi cõi Phật tịnh. Tâm kia nếu chẳng tịnh thì chính chỗ ở hiện giờ là quế độ. Tịnh và quế độ là tại tâm, chẳng phải tại cõi nước. Đó. Bởi vậy nhiều khi tôi nói đùa một chút, tôi nói rằng nếu mình bữa nay tham sân si đầy bụng mà gần chết, nhờ niệm Phật cầu nguyện về cực lạc. Nếu mà cái lời cầu nguyện có hiệu nghiệm đưa mình về cực lạc, mình qua cực lạc được rồi, cái rồi sân si mình nổi dậy, thấy những vị kia cũng ở cực lạc mà ta trong qua sen sanh ra vào thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, mình ở tuốt chứ hạ phẩm, thua sao quá, là nổi sân lên. Rồi lúc lên sao? Qua nay nó sung sướng mà mình ở hạ cấp không sung sướng. Đó. Rồi cái muốn về ta bà, như vậy mất công Đức Phật phải lần đưa về nữa, phải không? Rước qua đưa về mệt quá. Thôi bây giờ tâm mình an thì ở ngay phải tha bà cũng là tịnh độ, phải không? Chỉ tâm mình tịnh, còn tâm mình đã an, đã thanh tịnh, đã hướng về Phật thì nhắm mắt thì gặp Phật, sanh cõi Phật không nghi ngờ. Còn tâm không chịu tịnh mà đòi về Phật thì cái điều đó rất là khó. Nói mỗi ngày nghe nói đạo, chưa biết người nào hay thấy. Nói mỗi ngày tôi nghe nói đạo mà không biết người nào là cái người hay thấy đạo. Thì đáp: người có huệ nhãn hay thấy. Người đáp thẳng: người có huệ nhãn thấy đạo. Hỏi: rất thích đại thừa, làm sao học được? Đáp: ngộ là được, chẳng ngộ là chẳng được. Muốn học đại thừa thì phải ngộ, ngộ thì được, không ngộ là không được. Hỏi: làm sao được ngộ? Đáp: phải quán kỹ. Muốn được ngộ thì phải quán pháp Phật dạy cho thật kỹ thì sẽ ngộ. Hỏi: giống Phật gì? Ngài đáp: giống không Phật. Nghe ngộ kỹ rồi thấy các pháp là không tự tánh, không tự tánh cho nên gọi là giống không Phật. Hỏi: thế nào rốt ráo không? Đáp: không chẳng rốt ráo. Không là không, không có nói gì rốt ráo hết. Hỏi thế nào là hữu? Đáp: hữu mà không tướng, tức là tất cả cái có tướng gọi là hữu, nhưng cái bản tánh nó là không, cho nên nó không tướng. Hỏi: chẳng ngộ làm sao? Đáp: đại đức tự chẳng ngộ, chẳng phải tại người làm trước ngài. Không ngộ là tại ngài, tại ông không ngộ, chứ đâu có ai làm trước ngài ông, phải không? Không ai che đậy, không ai giấu giếm, mà tại mình không chịu ngộ thôi. Nè, hỏi: Phật pháp ở nơi ba mé, trong ngoài giữa chăng? Đáp: thấy tại vô tướng, chẳng ở ngoài thì nơi ấy ứng dụng không cùng, chẳng ở tại trong, chẳng giữa, không có chỗ trụ, ba mé không thể được. Đó. Hỏi: pháp ở nơi ba mé, giữa, trong, ngoài, phải vậy không? Thì ngài đáp rằng pháp nó không có ở ba mé, mà nó ở ngay cái chỗ không trụ, không dính vào cái nào hết. Đó là cái pháp chân thật. Hỏi: câu đáp này rất hỗn tạp. Thì hỏi: chính khi thầy nói hai chữ hỗn tạp là ở trong, là ở trong, ở ngoài chăng? Bởi vì ông nói rằng tôi hỏi nó hoặc là ở trong, hoặc ngoài, hoặc giữa, mà thầy lại trả lời rằng nó không có ở chỗ nào, không trụ, thì như vậy lẫn lộn, cho nên gọi là hỗn tạp. Như vậy thì thế nào cái lời hỏi đó, tức là chính khi thầy nói hai chữ hỗn tạp là ở trong, ở ngoài chăng? Thì ông thầy ông đáp: đệ tử xét nghiệm trong ngoài không dấu vết. Nếu không dấu vết thì rõ lời nói từ trước đến giờ không có hỗn tạp. Hỏi thế nào được làm Phật? Đó: tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật. Tâm ấy là tâm gì? Tâm ấy là chỉ cho cái tâm chân thạch của chính mình. Tâm đó là Phật, tâm ấy làm Phật. Như vậy chúng ta nhận ngay tâm mình là Phật, biết rõ muốn làm Phật, muốn thành Phật thì từ tâm đó mà được, chứ không có đâu khác hết. Hỏi: chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh có vào chăng? Cái câu này nhiều người nghi lắm. Chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh có vào theo không? Đáp: như hiện nay chính khi làm ác lại có lành chăng? Câu trả lời này nghe dễ hiểu hay không? Hỏi: hiện nay làm ác lại có lành chăng? Trong khi làm ác có lành không? Nếu khi mình làm ác thì tâm nghĩ ác, miệng nó ác, thân làm ác, cái lành nó ẩn mất rồi, phải không? Khi làm ác thì cái lành nó ẩn, nó không có lẫn ở trong cái làm ác được. Cho nên ngài đáp không. Ngài đáp: như hiện nay chính khi làm ác lại có lành chăng? Thì cái ông thầy cũng đáp không. Ngài hỏi: chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh cũng như thế. Như vậy thì chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh cũng như vậy. Cũng như vậy nghĩa là sao? Ẩn đi chứ không có vào địa ngục giống như là khi mình làm ác có cái lành hiện ra vậy. Tức là ẩn đi chứ không phải mất, mà cũng không phải vào. Hỏi: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là thế nào? Đáp: tạo dụng Phật là tánh Phật, tạo dụng kẻ cướp là tánh cướp, tạo dụng chúng sanh là tánh chúng sanh, tánh không hình tướng, tùy dụng đặt tên. Kinh nói: tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt. Đó là kinh Kim Cang. Ở đây câu hỏi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là thế nào, thì ngài chỉ do cái tạo dụng, tức là cái ứng dụng tạo tác của mình, Nếu ứng dụng tạo tác theo Phật thì đó là thánh Phật, ứng dụng tạo tác theo kẻ cướp đó là thánh cướp, thì ứng dụng tạo tác theo chúng sanh đó là thánh chúng sanh. Bởi vì thể tánh không hai, nhưng từ cái ứng dụng đó, ứng dụng nó có khác. Chúng ta ai cũng có cái tánh giác, nhưng mà khi khởi cái niệm ác thì tạo ác, khởi cái niệm thiện thì tạo thiện, chứ không phải Phật tánh là ác là thiện. Tôi nói thí dụ như nước ở trong cái khạp, cái lưu chúng ta lóng sạch thì nước đó nó không phải ngọt, không phải chua, nhưng mà đem nước đó ra chúng ta để đường quậy vào thì thành nước ngọt, ta vắt nước chanh vào thì nước đó thành chua, phải không? Nước chua nước ngọt là tại cái gì? Tại cái dụng của chúng ta, phải không? Cái nước nó không phải là chua, không phải là ngọt, mà chúng ta dụng cái ngọt thì nó biến thành ngọt, dụng cái chua nó biến thành chua. Cũng vậy, Phật tánh nó không phải tất cả, mà khởi dụng nào thì nó biến thành như thế ấy. Cho nên dẫn kinh Kim Cang nói, tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt. Từ pháp vô vi tức là chỉ cho Phật tánh, mà rồi khởi dụng khác nhau, cho nên có hiền, có thánh, có phàm, nó phàm phu. Như vậy thì tất cả hiền thánh phàm phu gốc từ Phật tánh, nhưng khởi dụng sai biệt mà có tất cả. Hỏi, có vị tăng hỏi, thế nào là Phật? Sư đáp, rời ngoài tâm thì không có Phật. Hỏi, thế nào là pháp thân? Đáp, tâm là pháp thân, nghĩa là hay sanh muôn pháp nên gọi là pháp giới thân. Luận thể tính nói là pháp đó, nghĩa là tâm chúng sanh, tức y tâm này hiển bài nghĩa đại thừa. Ở đây hai câu hỏi, hỏi thế nào là Phật, thì ngài đáp rằng rời tâm ra không có Phật, nhưng Phật tức là tâm. Hỏi thế nào là pháp thân, thì ngài nói tâm là pháp thân. Tại sao? Bởi vì tâm hay sanh muôn pháp nên gọi là pháp giới thân. Như vậy thì ngài dẫn trong luận đại thừa thể tướng nói là pháp đó nghĩa là sao? Nghĩa là tâm chúng sanh vậy. Mỗi pháp đều từ tâm chúng sanh mà khởi, tùy tức y tâm này hiển bài nghĩa đại thừa. Như vậy thì tất cả pháp đều do tâm mà khởi. Như vậy biết các pháp từ tâm mà khởi thì đó là hiểu được nghĩa đại thừa. Chứ giờ nói tất cả pháp do tâm mà ra thì người ta không hiểu nổi. Nhưng mà sự thật, chữ pháp đây là chỉ cho muôn vật ở giữa thế gian này. Như vậy thì cái đồng hồ, quý vị nghĩ từ cái gì mà ra? Từ cái gì mà có đồng hồ? Thì người ta cứ ngỡ rằng có các cái bộ phận ráp lại thành đồng hồ, mà các bộ phận và cái người biến chế vẽ kiểu cái đồng hồ thì ta mới tạo thành đồng hồ được. Mà cái biến chế vẽ kiểu đó là cái gì? Là cái tấm, thấy không? Rồi cái bình, cái chậu hoa hay cái bình hoa là tự gì có? Tự hoa nó ngoài vườn, rồi tự người ta nghĩ rồi hái cắt nó vô rồi chế biến trưng cho khéo thì đó thành hoa. Như vậy thì đồng hồ, bình hoa, tất cả sự vật đều từ tâm mà có. Như vậy thì tâm là hay sanh muôn pháp ở chỗ đó đó, chứ không phải tâm nghĩ cái sanh cái này, tâm nghĩ cái kia. Nhưng mà tất cả cái này kia từ tâm nghĩ mà tạo dựng nên đó. Vì vậy các pháp từ tâm. Hỏi thế nào nó là nói có quyển kinh lớn trong hạt bụi nhỏ? Đáp, trí tuệ là quyển kinh lớn. Kinh nói có quyển kinh lớn lượng bằng thế giới tam thiên đại thiên ở trong một hạt bụi nhỏ. Một hạt bụi là một niệm tâm trần vậy, cho nên nói trong một niệm trần nói ra hà sa bài kệ, người đời tự chẳng biết. Nha, ở đây là dẫn kinh Hoa Nghiêm, vì trong kinh Hoa Nghiêm có cái thí dụ gọi là phá vi trần xuất kinh nguyễn. À, phá vi trần xuất kinh nguyễn tức là đập cái hạt bụi nhỏ ra được nguyễn kinh lớn. Quý vị tin không? Nguyễn kinh lớn mà nói cái lượng bằng tam thiên đại thiên thế giới nhét trong một bụi nhỏ xíu xiu. Như vậy làm sao nguyễn kinh lớn mà chứa được hạt bụi nhỏ? Đó, như vậy thì hạt bụi là dụ cho thân này, nguyễn kinh lớn là dụ cho cái trí tuệ của chính mình hay là cái tâm của chính mình. Cái tâm của mình nó thênh thang không giới hạn mà nó đưa bị nhét ở trong cái thân ngũ tứ đại này, giống như hạt bụi nhỏ. Bây giờ ngay trong cái thân tứ đại này mình nhận, mình tìm ra được cái tâm thênh thang đó thì gọi là phá vi trần xuất kinh nguyễn. Nói theo kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng có một cái quyển kinh nó lớn lượng bằng tam thiên đại thiên thế giới, chép tất cả cái lẽ thật trên tam thiên đại thiên thế giới trong quyển kinh đó mà nhét trong hạt bụi, đập hạt bụi ra cái lấy quyển kinh viết tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy cho nên Đức Phật ngài phá được cái hạt bụi, ngài lấy được quyển kinh cho nên ngài biết tất cả, phải không? Còn chúng ta bị nhét ở trong đó mà không có đập hạt bụi lấy, nên là chúng ta không biết gì hết. Đó là cái ý nghĩa của kinh Hoa Nghiêm. À, ngài ở đây ngài giải một niệm, gọi là một niệm trần, tâm trần, gọi đó là hạt bụi. À, cho nên mình phá được một niệm tâm trần đó thì mình hiện được cái quyển kinh. Giấy một niệm khởi, đó là một hạt bụi, mà hạt những hạt bụi đó sạch hết rồi thì quyển kinh lớn hiện ra, đừng có lo, phải không? Bây giờ bụi trong tâm quý vị sạch chưa? Sao vậy? Mà rồi muốn nó sạch hay là còn giữ cho nó dơ? Muốn sao?